Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 25 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Công an thành phố Thái Nguyên bắt giữ đối tượng gây ra hai vụ cậy két sắt trộm cắp tài sản của người dân.
Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên tích cực học tập, phấn đấu, rèn luyện, xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững.
Thời gian qua, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường công tác thanh kiểm tra sản phẩm nông lâm thủy sản, qua đó góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, lĩnh vực nông nghiệp. Tiểu mục an toàn thực phẩm vì sức khỏe giống nòi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ngày 25 tháng 6, Đảng bộ phường Trung Thành thành phố Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 146 đại biểu đại diện cho trên 1.100 đảng viên toàn Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, dự và chỉ đạo đại hội. Thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 11, Trung Thành đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của đại hội, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt khá. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao. Giá trị sản phẩm trên 1 hecta đất trồng trọt đạt 80 triệu đồng 1 hecta. Thu ngân sách bình quân hàng năm tăng 7,26%. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, việc quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng cơ bản, trật tự xây dựng đô thị. Số hộ nghèo giảm từ 65 hộ ở đầu nhiệm kỳ xuống còn 20 hộ cuối nhiệm kỳ. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ kết nạp 43 đảng viên mới. Nhiệm kỳ 2020-2025, Trung Thành đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch 5%, thu ngân sách hàng năm hoàn thành và phấn đấu vượt kế hoạch thành phố giao 5% trở lên, thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý đô thị. Hàng năm phấn đấu có trên 90% chi bộ hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 90% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% trở lên đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết nạp mới 40 đảng viên. Đại hội đã bầu 12 đồng chí vào ban chấp hành Đảng bộ phường lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.
Sáng 25 tháng 6, Đảng bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông 2 Thái Nguyên tổ chức Đại hội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thái Nguyên dự và chỉ đạo đại hội. Đảng bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông 2 Thái Nguyên hiện có 40 đảng viên sinh hoạt tại 4 chi bộ. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công ty đã phối hợp với Hội đồng Quản trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đã đề ra. Cụ thể, tổng giá trị sản lượng bình quân là 33,9 tỷ đồng, tăng 10,5% so với nhiệm kỳ trước. Doanh thu bình quân trên 35,2 tỷ đồng, đạt trên 108%, tăng trưởng so với nhiệm kỳ trước 129%. Giá trị ngày công bình quân gần 270.000 một công, đạt trên 109% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế bình quân trên 1,2 tỷ đồng, đạt trên 100% kế hoạch. Cổ tức bình quân là trên 17%, bằng 100% kế hoạch. Công tác xây dựng đảng, xây dựng các đoàn thể vững mạnh được thực hiện tốt. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy cùng công ty thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, đề bạt 4 cán bộ, luân chuyển nội bộ 5 cán bộ quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đổi mới quản lý và phát triển công ty. Kết nạp mới 6 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 7 đảng viên. Hàng năm 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với tinh thần dân chủ thẳng thắn, Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18.
Sáng ngày 25 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị giám sát Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 13, ý kiến thảo luận tổ đại biểu và kết quả thực hiện các nội dung đã trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, phường xã có liên quan của thành phố. Đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, tổng số ý kiến cử tri gửi tới kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 và ý kiến thảo luận của các tổ đại biểu tại kỳ họp này là 143 ý kiến. Đến nay đã giải quyết xong 108 ý kiến, chiếm trên 75%, đang giải quyết là 35 ý kiến, chiếm trên 24%. Tại hội nghị, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị, phường xã đã làm rõ hơn về những nội dung trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, nêu cụ thể các khó khăn vướng mắc trong quá trình giải quyết, cũng như các biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, vai trò trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị, phường xã trong việc quan tâm giải quyết 100% các ý kiến của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 và các ý kiến thảo luận tại các tổ đại biểu tại kỳ họp này. Đề nghị các phòng, ban, đơn vị rà soát bổ sung các nội dung, trả lời theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung đi thẳng vào vấn đề cử tri nêu. Giao Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp thu hoàn thiện báo cáo để phục vụ công tác thẩm tra, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Sáng ngày 24 tháng 6, trong hành trình về với chiến khu Việt Bắc, thủ đô kháng chiến năm xưa, đoàn cán bộ hưu trí Bộ Tài chính đã đến dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia, nơi tưởng niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, đoàn đã bày tỏ lòng thành kính tri ân trước anh linh 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 hy sinh vào đêm Noel năm 1972. Tiếp đó, đoàn đã tham quan không gian tái hiện lại căn hầm cách đây 48 năm về trước. 60 cán bộ, đội viên, đại đội 915, đội thanh niên xung phong 91 Bắc Thái đã ngã xuống vì bom đạn của đế quốc Mỹ. Nơi đây hiện đang lưu giữ những tài liệu hiện vật gắn liền với một thời hào hùng trong khói lửa bom đạn của lực lượng thanh niên xung phong Bắc Thái. Bà Trần Thị Thu Hà, Phó trưởng ban thường trực Ban liên lạc cán bộ hưu trí Bộ Tài chính đã có những chia sẻ đầy xúc động khi lần đầu tiên đến đây.
Đoàn cũng như bản thân cô thì vô cùng là xúc động. Sự hy sinh anh dũng mà rất là đau thương của các chiến sĩ 915. Và cô nghĩ rằng là những cái sự hy sinh này thì không bao giờ mọi người có thể quên được. Và cũng xin hứa với các anh hùng liệt sĩ, là cán bộ Bộ Tài chính, nhất là các cụ về hưu thì luôn khắc sâu cái tình cảm, luôn khắc sâu cái công ơn của các chiến sĩ này, để mà mình, dù là mình đã về hưu thì mình vẫn giữ được cái phẩm chất tốt của người cán bộ Tài chính để phục vụ đất nước, xây dựng đất nước theo như di chúc của Bác Hồ đã dặn, xây dựng non sông đất nước ta đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn và mạnh hơn.
Qua kết quả điều tra đồng ruộng của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cho thấy, chè đang trong giai đoạn phát triển thu hái búp. Tuy nhiên, trên cây chè đã xuất hiện dày xanh và bọ cánh tơ với tỷ lệ hại trung bình 5-10%, nơi cao 15-20%, cục bộ 30% búp bị hại. Với thời tiết ngày nắng nóng, tối và đêm có mưa, tiếp tục thuận lợi cho các đối tượng dịch hại trên phát triển và gây hại mạnh trên diện rộng, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng chè. Để hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra nương chè, theo dõi sự phát triển của sâu bệnh hại, hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp phòng trừ kịp thời như bón đủ, cân đối phân NPK và phân hữu cơ, kết hợp tỉa cành cây chè bóng hợp lý và ủ gốc giữ ẩm cho chè, thường xuyên kiểm tra diễn biến bọ cánh tơ, dày xanh trên nương chè. Đối với dày xanh, chú ý các nương chè có cây chè bóng, xác định thời điểm dày non nở, phun thuốc trừ dày khi thấy mật độ dày xanh từ 5 con một khay hoặc tỷ lệ búp bị hại 10% trở lên. Thuốc dùng là một trong các loại như Chebol 10EC, 30EC, Vibamex 5.55EC, Buti 10VKP, Dailan 2EC, Comdagon 5VKG, thời điểm phun khi dày tuổi nhỏ. Đối với bọ cánh tơ, đặc biệt chú ý những nương chè trên đồi cao, dại nắng, giai đoạn nảy chích, vươn búp, phun trừ bọ cánh tơ non khi tỷ lệ búp bị hại từ 10% trở lên bằng một trong các loại thuốc sau: Catech 1.8EC, 3.6EC, Fanti 4.2EC, Zavitin 36EC, 100VKP, Dailan 10VKG. Bà con nông dân lưu ý thuốc sử dụng phải được đăng ký trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng cho trẻ ở Việt Nam, nồng độ, liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì, tuân thủ thời gian cách ly, áp dụng biện pháp hái chạy nếu được.
Chiều ngày 24 tháng 6, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố tổ chức lễ bế giảng lớp tập huấn nghiệp vụ cho trên 100 cán bộ làm công tác công đoàn ở cơ sở năm 2020. Trong thời gian 2 ngày, các học viên đã được truyền đạt một số nội dung như tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ đề năm 2020, triển khai điều lệ Công đoàn Việt Nam tại Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn điều lệ, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, các loại tội phạm trong tình hình hiện nay, công đoàn cơ sở với công tác tài chính công đoàn. Kết thúc lớp tập huấn, ban tổ chức đã cấp chứng chỉ cho 100% học viên tham gia lớp bồi dưỡng, trong đó 10 học viên tiêu biểu được biểu dương khen thưởng.
Ngày 23 tháng 6, tại khu vực xóm trọ thuộc tổ 10 phường Thịnh Đán, tổ công tác của Công an thành phố đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Quang Duy, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú xóm Mận, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, có hành vi tàng trữ trái phép 0,391 gram heroin. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố nhận định đây là đối tượng có liên quan đến một số vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn thành phố, nên đã tiếp tục đấu tranh với đối tượng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận thêm, trong hai ngày 15 tháng 6 và 19 tháng 6 năm 2020, lợi dụng sơ hở không có người ở nhà, đối tượng đã thực hiện thành công hai vụ đột nhập nhà dân, cậy két sắt trộm cắp tài sản của gia đình chị Nguyễn Thị Nhạn ở tổ 9 và gia đình bà Trần Thị Nga ở tổ 3 phường Thịnh Đán, gồm tiền mặt, vàng và điện thoại di động, tổng giá trị khoảng 140 triệu đồng. Sau khi lấy cắp được tài sản, đối tượng đã mang vàng đi bán ở nhiều nơi, dùng tiền để mua ma túy, tiêu xài cá nhân và đưa cho vợ. Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Nga, chủ nhà bị Duy cậy két lấy tiền cho biết thêm.
Từ vụ việc của gia đình nhà tôi thì tôi cũng nói chung là tôi cũng đã tuyên truyền với mọi người là sau vụ việc của tôi thì rút kinh nghiệm ở từ nhà tôi mà ra, mọi người cũng nên đề cao cảnh giác cao và nên lắp cam. Thứ nhất là bảo vệ gia đình mình, thứ hai là bảo vệ cho an ninh của tất cả xóm làng.
Đối tượng Duy là người nghiện ma túy nặng, hiện không có nghề nghiệp ổn định. Trước đây do từng có thời gian làm nghề cơ khí nên Duy hiểu khá rõ về cách thức phá khóa cửa và các điểm yếu của két sắt nên đối tượng đã dễ dàng thực hiện được hành vi cậy phá két sắt lấy tài sản. Hiện Công an thành phố Thái Nguyên đang tạm giữ đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, trong nửa nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc thực hiện tốt việc triển khai nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Thái Nguyên lần thứ 16. Các hoạt động của đoàn không ngừng đổi mới cả về nội dung và hình thức, phù hợp với xu hướng phát triển chung của xã hội. Nhờ đó, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đáng ghi nhận, tạo tiền đề thuận lợi cho thế hệ trẻ thành phố Thái Nguyên có cơ hội để rèn luyện, học tập, cống hiến và trưởng thành.
Trong nửa nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ đoàn từ thành phố đến cơ sở đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các chương trình, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên lần thứ 16 đã đề ra. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho đoàn viên thanh niên được quan tâm. Các cơ sở đoàn tổ chức được trên 300 buổi triển khai, học tập và quán triệt các nghị quyết của Đảng với sự tham gia của trên 28.000 lượt đoàn viên thanh niên. Hàng năm, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức hội chợ gây quỹ, thắp sáng ước mơ tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên với số tiền thu được trên 100 triệu đồng, tặng trên 500 suất học bổng cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, v.v. Hàng năm, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức ra quân tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện tại các vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, phối hợp với Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tặng trên 1.800 suất quà cho gia đình chính sách, đoàn viên, hội viên, cán bộ công chức, viên chức và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Xây mới và sửa chữa 4 ngôi nhà tình bạn, 1 ngôi nhà khăn quàng đỏ với tổng trị giá 180 triệu đồng. Khánh thành 21 tuyến đường thắp sáng làng quê với tổng trị giá 210 triệu đồng. Tham gia hiến máu hành trình đỏ với tổng số lượng máu thu được trên 2.000 đơn vị máu. Phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc được triển khai có hiệu quả. Điểm nổi bật là trong nửa nhiệm kỳ qua, việc triển khai nghị quyết Đại hội đoàn lần thứ 16 đã được Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo thực hiện phù hợp và sát với tình hình thực tế tại các cơ sở đoàn. Nhờ đó, các phong trào hoạt động do Thành đoàn phát động đều nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Anh Đoàn Đình Khánh, Phó Bí thư Đoàn phường Túc Duyên chia sẻ.
Các chương trình hoạt động do Thành đoàn phát động luôn bám sát với tình hình thực tế, phát huy được vai trò xung kích sáng tạo của đoàn viên thanh niên, như các chương trình máy phát gạo không đồng của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên, công trình khu tập thể dục liên hoàn nơi công cộng đã mang lại hiệu quả thiết thực cho mọi người. Trong thời gian tới, Đoàn phường Túc Duyên mong muốn Thành đoàn tiếp tục quan tâm hơn nữa tới các đơn vị đoàn cơ sở, có các chương trình hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và đưa các hoạt động đi vào chiều sâu, có tính lan tỏa rộng rãi.
Ngoài các chương trình hành động cụ thể, công tác xây dựng tổ chức đoàn, đoàn tham gia xây dựng đảng, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được Thành đoàn đặc biệt quan tâm. Giai đoạn 2017-2020, Thành đoàn đã kết nạp mới được trên 9.600 đoàn viên mới và thành lập mới 2 cơ sở đoàn doanh nghiệp, tổ chức 3 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng cho 294 đoàn viên ưu tú. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng đã được các cấp bộ đoàn quan tâm, thực hiện tốt từ thành phố đến cơ sở, xã, phường, trường học. Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường, Thành đoàn Thái Nguyên đã phối hợp với các đơn vị tổ chức phát 5.000 khẩu trang miễn phí, chỉ đạo các cơ sở đoàn khối phường xã thành lập đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ nhân dân khai báo y tế tự nguyện trên ứng dụng nCoV và trên website tờkhaiyt.vn. Đặc biệt, lần đầu tiên Thành đoàn tổ chức thành công cuộc thi xây dựng video clip tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trên nền nhạc có lời gencoV với gần 1.200 video. Ngoài ra, Thành đoàn Thái Nguyên đã phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức chương trình máy phát gạo không đồng. Theo đó, đã phát và ủng hộ gần 74,5 tấn gạo trị giá gần 970 triệu đồng cho gần 21.000 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành đoàn đã tổ chức thành công cuộc thi kể chuyện theo sách với chủ đề Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên, học tập và làm theo lời Bác. Đã có 147 video clip tham gia dự thi đến từ các cơ sở đoàn, hội, đội trực thuộc với hơn 136.000 lượt yêu thích, chia sẻ trên fanpage Thành đoàn Thái Nguyên. Các hoạt động phát động đều được các cơ sở đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả. Chị Trần Thị Kiều Anh, Bí thư Đoàn phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong nửa nhiệm kỳ qua, thì Đoàn phường Đồng Quang đã tích cực tham gia các hoạt động do Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức phát động triển khai. Trong nửa nhiệm kỳ tiếp theo, Đoàn phường Đồng Quang sẽ tiếp tục chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc tích cực tham gia các chương trình hoạt động do đoàn cấp trên tổ chức phát động, cũng như là xây dựng kế hoạch để tổ chức các hoạt động tại địa phương nhằm đảm bảo thực hiện nghị quyết đại hội đoàn các cấp, bám sát các chỉ tiêu trọng tâm để thực hiện tốt các chỉ tiêu chung trong nhiệm kỳ 2017-2022.
Trong nửa nhiệm kỳ tới, Tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu như phấn đấu 100% tỷ lệ thanh niên đoàn cơ sở đạt khá trở lên, trên 90% đoàn viên đạt xuất sắc, kết nạp mới từ 8.000 đến 10.000 đoàn viên, kết nạp trên 2.000 đội viên mới mỗi năm, hàng năm có 100% liên đội đạt danh hiệu liên đội mạnh xuất sắc cấp thành phố, v.v. Nói thêm về việc tổ chức các phong trào hoạt động trong nửa nhiệm kỳ tới, anh Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới thì Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên sẽ tiếp tục bám sát sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Nguyên để chỉ đạo các cơ sở đoàn, hội, đội trực thuộc thực hiện thắng lợi 11 chỉ tiêu, nhiệm vụ và 5 đề án mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên lần thứ 16 đã đề ra sao cho phù hợp với tình hình thực tế cũng như là phù hợp với các nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi. Trong đó thì Ban Thường vụ Thành đoàn sẽ tập trung vào việc tiếp tục đổi mới các nội dung, các phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn, tăng cường công tác giáo dục của đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên thanh thiếu nhi, đồng thời tập trung phát huy sức mạnh đoàn kết sáng tạo khởi nghiệp, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên trong việc triển khai các nhiệm vụ xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn của thành phố Thái Nguyên trong giai đoạn 2017-2022.
Với khẩu hiệu hành động, tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên tích cực học tập, phấn đấu, rèn luyện, xung kích tình nguyện, năng động, sáng tạo, góp phần xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững, từng bước văn minh, hiện đại. Thành đoàn Thái Nguyên sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn, đội, đồng thời phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khởi nghiệp, xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu quản lý, kiểm soát nguồn gốc thực phẩm tiêu thụ trên thị trường, thời gian qua, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường công tác thanh kiểm tra sản phẩm nông lâm thủy sản, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp.
Tham gia cùng đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đi thực tế tại siêu thị Lan Chi, thành phố Thái Nguyên, chúng tôi nhận thấy việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm tại đây được thực hiện khá tốt. Các sản phẩm được bày bán đều có nhãn mác ghi nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng. Anh Vũ Tuấn Anh, quản lý siêu thị cho biết, trung bình mỗi ngày chúng tôi cung cấp ra thị trường 70kg thịt lợn, 150kg thịt gà, trên 60kg rau ăn lá và 20kg củ quả các loại. Về nguồn gốc thực phẩm, thịt, chúng tôi nhập từ công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên, đảm bảo an toàn từ khâu sản xuất đến giết mổ, bảo quản theo đúng quy trình. Còn rau củ quả chúng tôi đặt hàng từ trại giam Phú Sơn và một số mặt hàng nhập từ Đà Lạt. Quan sát tại siêu thị, chúng tôi thấy các mặt hàng được bày bán khá đa dạng, gian hàng được phân chia theo từng loại thực phẩm sống, thực phẩm ăn sẵn. Đặc biệt, theo kết quả lấy mẫu giám sát của Chi cục Quản lý Chất lượng, Nông, Lâm sản và Thủy sản Thái Nguyên, đối với hai sản phẩm của siêu thị Lan Chi là rau cải bao và cải bắp, không phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu và hàm lượng kim loại nặng. Ngoài siêu thị Lan Chi, qua tìm hiểu chúng tôi được biết, riêng trong tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2020, từ ngày 15 tháng 4 đến 15 tháng 5, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành kiểm tra đột xuất 28 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Kết quả cho thấy không có cơ sở nào vi phạm. Cùng với hoạt động thanh kiểm tra, các đơn vị cũng lồng ghép tuyên truyền về đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các hộ sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người sản xuất trong việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, tạo ra sản phẩm an toàn tới tay người tiêu dùng. Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đã tiến hành lấy 762 mẫu kiểm nghiệm chỉ tiêu về an toàn thực phẩm, trong đó có 11 mẫu rau, 7 mẫu chè, 735 mẫu huyết thanh, 9 mẫu bệnh phẩm. Kết quả cho thấy có 755 mẫu đạt yêu cầu, còn 7 mẫu đang kiểm nghiệm. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh cũng không có hiện tượng ngộ độc thực phẩm hoặc sự cố về an toàn thực phẩm. Trao đổi với chúng tôi, anh Dương Sơn Hà, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Thái Nguyên cho biết, mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng thực trạng vi phạm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp do quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ. Mặt khác, trong quá trình kiểm tra, một số cơ sở sản xuất kinh doanh còn thiếu giấy xác nhận kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm và việc khám sức khỏe định kỳ cho người sản xuất, chế biến thực phẩm còn chưa được quan tâm. Chính vì vậy, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng nông lâm thủy sản trong tất cả các công đoạn từ sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản đến kinh doanh, từ đó kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các cơ sở vi phạm.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 25 ngày 26 tháng 6 năm 2020, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do thi công lắp đặt máy bơm tăng áp và do mất điện lưới. Để đảm bảo nhu cầu sử dụng nước của khách hàng trong mùa hè nắng nóng kéo dài, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên triển khai thi công lắp đặt thêm trạm bơm tăng áp cấp từ nhà máy nước Tích Lương phục vụ cấp nước cho các phường thuộc trung tâm thành phố Thái Nguyên. Thời gian thi công lắp đặt trạm bơm tăng áp dự kiến từ 10 giờ ngày 24 tháng 6 năm 2020 đến khoảng 5 giờ ngày 25 tháng 6 năm 2020 và thời gian vận hành thử nghiệm từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 6 năm 2020. Trong quá trình lắp đặt và vận hành thử nghiệm có thể gây nên hiện tượng nước yếu, mất nước cục bộ hoặc xảy ra các sự cố vỡ ống nước trên các tuyến ống truyền tải và tuyến ống phân phối tại các khu vực gồm phường Phan Đình Phùng, Đồng Quang, Gia Sàng, Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Thực hiện thông báo ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại văn phòng Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, trạm biến áp xí nghiệp nước sạch Túc Duyên và trạm biến áp H51 để sửa chữa đường dây cao thế từ 4 giờ đến 14 giờ 30 phút ngày 27 tháng 6 năm 2020. Do vậy, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng cấp nước tại khu vực thành phố Thái Nguyên gồm các phường Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Trưng Vương, Túc Duyên, Quang Vinh, Quan Triều, Tân Long, các xã Sơn Cẩm, Phúc Hà và các khu vực lân cận. Thời gian ngừng cấp nước từ 4 giờ đến khoảng 18 giờ ngày 27 tháng 6 năm 2020. Sau khi nhà máy sản xuất và cấp nước trở lại, thì các khách hàng ở một số khu vực có địa hình cao, xa nhà máy sản xuất hoặc các hộ có téc chứa nước đặt ở trên cao có thể sẽ chưa có nước ngay hoặc nước yếu trong ngày tiếp theo. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết cùng chia sẻ, phối hợp với công ty và có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sử dụng trong thời gian trên. Thông tin liên hệ qua số điện thoại 02083 851 742, xí nghiệp kinh doanh nước sạch Thái Nguyên. 02083 859 519, phòng kinh doanh. 0888 722 567, số điện thoại đường dây nóng. Trân trọng thông báo.
Thông báo tuyển sinh. Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020 của Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên nhằm tạo điều kiện thu hút các em thiếu nhi đến tham gia học tập sinh hoạt tại Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên. Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên tuyển sinh hè 2020 với các bộ môn sau. 1. Các môn nghệ thuật, đàn guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật. 2. Các môn thể thao, bơi, cầu lông, cờ vua, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ thể thao, nhảy hiện đại. 3. Các môn phái võ, võ tự vệ tổng hợp. 4. Các bộ môn kỹ năng sống, MC. Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại Nhà Thiếu Nhi. Thời gian tuyển sinh từ ngày 10 tháng 6 năm 2020 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Khai giảng vào 8 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2020 tại Rạp Măng Non Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên. Đến với Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, Kỹ thuật sản xuất: phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng. Kỹ thuật phát sóng: Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!